Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày thứ hai qua thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Ngày hôm qua chúng ta nói rất là nhiều vấn đề, các nhiều quan sát nhiều đối tượng, thì hôm nay sư xin nhắc lại một vài cái nguyên tắc của sự thực tập. Và trong trường hợp mà quý vị có cái gì thắc mắc liên quan tới cái sự tu hành của quý vị thì quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc giải những gì sư nói mà quý vị không hiểu quý vị hỏi. Bây giờ cái việc trước tiên mà chúng ta phải nhớ khi quý vị tập cái phương pháp này đó là quý vị nhớ đừng có chú tâm nhiều quá. Tu tâm nghĩa là sao? Là ví dụ mình lấy một cái đối tượng rồi mình ngồi rồi mình quan sát đối tượng đó thôi, mình chỉ biết đối tượng dần rồi. Lấy ví dụ như mình tập hơi thở chẳng hạn, hơi thở ở mũi là hơi thở ở bụng, phòng xẹp. Cho mình ngồi mình cứ biết phòng xẹp. Xem nó là đối tượng chính, nhận cái phòng xẹp làm đối tượng chính, nhận hơi thở làm đối tượng chính, rồi mình đó có một cái một là mình chú ý vào đó. Mà bản chất của tâm của mình á, thì trong một cái thời điểm nó biết rất là nhiều chuyện. Rồi lấy ví dụ quý vị nhìn sư, cái tâm quý vị nó đang sinh hoạt này. Quý vị nghe sư nói, tâm quý vị đang sinh hoạt. Tâm nghe, tâm nhìn. Giờ sư hỏi tay quý vị để đâu, quý vị biết. Cái tâm nó cũng đang sinh hoạt nữa. Rồi tất cả khi mà quý vị nghe, đang chú ý nghe sư nói, nhưng mà người ta làm ồn quý vị cũng nghe nữa, tâm quý vị cũng đang sinh hoạt. Vì vậy trong một thời điểm nghe, thấy nhiều tiếng động, nhiều sự xúc chạm, nhiều cảm giác nó khởi sanh, tất cả đều như thế trên. Vì vậy bản chất của tâm là trong một lúc nó sẽ biết rất là nhiều chuyện, mà chúng ta bắt nó ở trong hơi thở. Vì vậy mình phải dùng sức. Nói vậy quý vị hiểu không? Bởi vì quý vị thấy không? Quý vị để ý cái phòng xẹp chẳng hạn, quý vị để ý chỉ cái phòng xẹp thôi, tâm quý vị nó vẫn chạy như thường. Phải chạy theo tiếng động, phải chạy theo sự suy nghĩ, là chạy theo bất cứ cái gì. Điều đó có nghĩa là trong khi nó ở đó đó, nhưng mà nó không chịu ở đâu, nó biết cái khác nữa. Vì vậy muốn ở đó phải kéo nó vô, phải sử dụng sức. Do đó mà khi mà mình tập mà mình chỉ lấy một đề mục thôi, ví dụ như phòng xẹp chẳng hạn, hoặc là hơi thở chẳng hạn, một lát mình chú tâm, lát mình cảm thấy động nó nặng, rất là khó chịu. Và mình cứ tập hoài như vậy, chỉ có một đề mục thôi, thì bạn sẽ không hiểu cái tập. Vì như ngày hôm qua sư nói, ví dụ như sư cầm cái mắt kiếm lên, cái này là cái mà cái đối tượng sư đang nhìn. Khi nói là đối tượng nghĩa là có cái gì nó đang quan sát nó. Cho đó bạn nói tâm của tôi nghĩa là có đối tượng trong đó. Tâm của tôi nó đang làm cái gì, tâm tôi đang hay biết, tâm nó quan sát, tâm nó suy nghĩ. Như vậy khi bạn nói chữ tâm là có đối tượng, mà khi bạn nói đối tượng là có cái tâm. Mà mình tập mình chỉ biết đối tượng thôi, phòng xẹp, còn cái tâm ở đâu không thấy. Do đó phiền não chen vô trong cái tâm quan sát của mình. Phiền não chen như thế nào? Ví dụ chẳng hạn như mình quan sát cái đau chẳng hạn, cái gì ngồi đau nó lên phải không? Để ý tới cái đau, cái đau là đối tượng, phải không? Tâm nó để ý tới cái đau, tâm là tâm quan sát, là tâm chấp niệm. Mà vì bạn chỉ để ý tới cái đau, bạn quên rằng có cái tâm nữa. Vì vậy bạn quan sát đau, mà trong sâu thẳm trong tâm nó muốn hết đau, nó muốn chấm dứt cái đau. Vì vậy những cái năm đầu tiên mà khi sư tập đó, cái phương pháp gọi là quán về thân đó, đau, ráng mà nói cho thật nhiều để mình xuyên của cái đau, gọi là xuyên thấu. Thì trong đó toàn tâm sân không. Vì vậy người ta nhắc bạn nhớ có đối tượng, có tâm nhận biết, có đối tượng, có tâm nhận biết, và suốt ngày nó xảy ra như vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm nó xảy ra đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết hoài. Mình chỉ tập mình chỉ biết tới đối tượng mà thôi. Như vậy là cái sự thực tập quý vị nó thiếu rồi đấy. Vì vậy trở lại người ta nhắc mình, trong khi bạn tu tập bạn nhớ bạn đừng có chú tâm nhiều quá. Khi bạn chú tâm nhiều quá, bạn sẽ để ý cái đối tượng rất là nhiều mà bạn không quan sát cái tâm. Và khi bạn không quan sát cái tâm là cái dụng cụ để mà quan sát, nó sẽ bị phiền não nó chen vô trong cái tâm quan sát này. Mà khi mà nó chen vô rồi thì cái sự thực tập của bạn nó không sẽ đi tới đâu hết. cũng giống như là mình uống nước, hay là mình dùng một cái phương tiện gì để mình chữa bệnh, mà trong cái nước, trong cái vật mà mình sử dụng nó có chất độc ở trong, mà hai cái chất độc vô thì bạn uống có bao nhiêu chăng nữa thì càng bệnh như là không có bớt chút nào. Vì vậy cái nguyên tắc đầu tiên nhắc mình nhớ đừng chú tâm nhiều quá. Khi bạn chú tâm nhiều quá, tâm bạn sẽ rất là căng thẳng, mà nếu tâm bạn căng thẳng thì bạn sẽ tập không được lâu. Mà cái sự thực tập này thì tứ niệm xứ nhắc nhở rằng mình tập suốt ngày, từ lúc khi chúng ta thức dậy cho tới khi đi ngủ, mà cứ mỗi cái mình đều chú tâm, mỗi cái mình đều chú tâm, tâm nó căng thẳng, tới chiều tối là bắt đầu nó mệt mỏi. Vì vậy khi bạn tập mà thấy nó mệt mỏi, nó khổ quá, bạn phải kiểm tra lại tâm mình trong này nó muốn cái gì. Thế mình nó chú vào đó, tức là nó muốn mình đấy. Và mình không biết, mình cứ tưởng là tâm của mình nó đang quan sát, mà thật ra nó muốn cái lắm. Rồi có một cái điểm khác nữa, thiền sư, thầy của sư hay dạy nói rằng là khi bạn chú tâm vào một đề mục, bạn lấy phòng xẹt chẳng hạn, làm đối tượng, bạn lấy hơi thở, làm đối tượng, tập một thời gian lâu như vậy rồi, nó sẽ dính mắc vào trong đối tượng này. Chỉ khi ngồi nhắm mắt và trở lại phòng xẹt, đây là trường hợp của sư, nhắm mắt và trở lại phòng xẹt. Khi mà sư chuyển qua cái phương pháp tâm an tập bắt, mở tâm ra, để cho tâm nó quan sát những đối tượng sẽ làm được. Bởi vì sao nhắm mắt thì nó vô trong phòng xẹt vậy? Mà nhắm mắt mà vô trong phòng xẹt, điều đó là nó chiếm phòng xẹt mà thôi. Tất cả đều là đối tượng thì giống nhau hết. Phòng xẹt hoặc giả là tâm suy nghĩ đều giống nhau. Sư nói là có 5 cái trong khi chúng ta ngồi: hơi thở, phải không? Tiếng động, âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. 5 đối tượng này nó xảy ra rất là thường xuyên. Như vậy thì cái đối tượng đầu tức là hơi thở và cái đối tượng cuối là tâm suy nghĩ nó phải giống nhau chứ. Mà khi mà mình chú tâm nhiều, mình chỉ muốn cái này thôi mà mình muốn cái này, mình hất nó ra. Vì vậy khi mà mình ngồi yên mà mình thấy tâm mình suy nghĩ là mình vội vã đem vô nó lại cho mình liền. Mình làm rất là dữ. Và khi mà mình cứ làm khó theo, mình làm hoài như vậy thì cái này nó trở thành cái chính trong cái sự thực tập của mình. Do đó mấy cái kia nó mờ, nó không rõ. Và khi mà nó mờ, nó không rõ thì cái đối tượng này trở thành đối tượng chính, tập lát bắt đầu có tâm tham. Vì vậy khi mà di chuyển qua cái pháp tâm á, tức là mở tâm ra và để cho tâm tự nhiên quan sát á, sư làm cũng được. Thì sư nói bây giờ sư ngồi gần cái đồng hồ cho tôi, sư lấy cái đồng hồ làm đối tượng, túc tắc túc tắc túc tắc. Đồng hồ đó lắm, mà hồi đó mà sư tập hơi thở đó, là sư ghét cái đồng hồ vô cùng. Hễ mà nghe tiếng túc tắc thì nó cũng dục à. Tại vì sao? Mình có cái sự lựa chọn mà, mình muốn cái này à, muốn phòng sạc à, cho mình muốn cái đồng hồ. Thầy cũng nói bây giờ đó phải tập lại, lấy tiếng đồng hồ làm đối tượng, đừng có để ý tới phòng sạc. Tại vì sao như vậy? Tại vì khi mà bạn để ý tới cái tiếng đồng hồ nhiều, cái thằng phòng sạc nó vẫn tới như thường, là bởi mình quen rồi. Trời, lúc đầu nó rất là khó, tích tắc, ngồi gần sát đồng hồ đó. Nhưng mà tiếng tích tắc cái tắc bà cái lại nhảy qua đây, tích tắc bà cái lại nhảy qua đây, cứ phải ráng tập thôi. Cứ để ý tới cái tiếng đồng hồ thôi, tiếng tích tắc của đồng hồ thôi, thì một lát là mình thấy mình để ý tới cả hai luôn. Là bởi vì cái này mình đang cố tâm mình để ý, và cái kia thì nó thành thói quen. Vì vậy quay tâm một lần mới tạo ra. Vì vậy trở lại cái điểm thứ nhất, bạn nhớ tập cái phương pháp này, bạn nhớ đừng có chú tâm nhiều quá. Chú tâm nhiều quá nó rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Mà khi mà bạn chú tâm vào đối tượng thì bạn cũng hiểu về tâm, mà bạn pháp là do tâm tạo, phiền não đến từ tâm mà bạn hiểu tâm, sao bạn xử lý phiền não được. Vì vậy cả 13 năm trời sư tập phương pháp thanh, tập ở trường thiền đó, ngồi giờ này qua giờ kia 4-5 tiếng, về tới chùa Thích Ca Thành Viện là bắt đầu ngồi sân. Tại vì nó muốn êm, nó không muốn một cái gì ngoài cái hơi thở, bởi vì mình ở trong này nó quen rồi. Ngồi có ra tâm xuống liền được thì tâm nó rất êm, rất yên tĩnh, mình nó bạc đó. Cái thứ hai nữa mà bạn phải nhớ trong khi bạn tập là bất cứ cái gì nó xảy ra, bạn phải nhắc lại đây là những hiện tượng tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta tập đó, là chúng ta là người phàm, mà phàm phu đó thì chúng ta chấp giữ, và chấp cái gì? Chấp tôi ta đau, chà chân tôi đau thì phải đem tôi ta vào. Cũng giống như quý vị tập thời gian quý vị thấy phiền não quá, quý vị nói, tâm con giờ nó phiền não quá, tồi tàn. Vì vậy ông Trần Sư có dạy cái phương pháp này, nhớ khi tập mà thấy tâm mình phiền não đó, tâm mình đó, sự của mình trong đó nữa rồi đó, mà đây cái cách thức phải thoải hóa chứ không biết làm sao đó, mình sử dụng hoàn lan ven cái mình tưởng đâu là của mình thiệt. Nếu thấy cái tâm mà phiền não, nhắc rằng đây là chuyện tự nhiên, bởi vì mình có tu đâu. Không tu, không tu thì tâm phải phiền não, không thể nào thánh thiện được. Có thánh chăng nữa là thánh vật chứ không thể thành thánh thiện được. Vì không tu mà, không tu thì tham sân si. Ai nói cái gì đó mình thấy nghe, ta nói chánh niệm, thấy ta nói cái chuyện hay quá là chống ta mình nghe rồi đó. Rồi còn chạy theo hỏi qua thử nãy mình nói cái gì nữa. Vì vậy bất cứ cái gì xảy ra, bạn nhắc nhở bạn đây là những hiện tượng tự nhiên. Bạn ngồi tâm suy nghĩ quá, nhắc nhở mình đây là hiện tượng tự nhiên. Khi mình nói chuyện hiện tượng tự nhiên, nghĩa là sao? Nó vận hành theo nhân quả. Khi bạn ngồi mà thấy đau chẳng hạn, bạn nói đau là một hiện tượng tự nhiên, là bởi vì sao? Bởi vì mình cái thói quen của mình là mình di chuyển ngoài, chuyển động ngoài, bây giờ ngồi nhiên nó phải đau, có phải là vậy là nhân quả không? Đó là ngay cái chuyện hiện tại bây giờ nữa. Còn một cái chuyện khác nữa, hễ mà những cái đau đớn mà nó khơi sanh do nghiệp của quá khứ nữa, cái này nó hơi sâu một chút. Bất cứ những cái cảm giác nào mà làm cho bạn khó chịu, cảm giác nào làm cho mình không cảm thấy thoải mái, cái này là nghiệp của quá khứ. Hễ mà ngồi mà chân đau nhiều quá là chắc một đứa bẻ giò người ta dữ lắm rồi, bắt chim bắt đồ nó bẻ giò với đồ ăn đó. Bây giờ ngồi đau lại chẳng biết làm sao. Thì khi mà đau mình nhắc nhở mình hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên nghĩa sao? Là ngồi lâu nó đau, hoặc giả mình suy nghĩ theo nhân quả, nghĩa là hồi trước mình làm ta đau rồi bây giờ mình phải đau, đừng có phản ứng với nó. Hoặc giả tâm suy nghĩ mà không ưa, mình ngồi thiền tâm mình suy nghĩ mình không chịu, mà tâm suy nghĩ không chịu nhân quả mà nảy ra cái chuyện không có điện thoại của kia không có nói chuyện gì chuyện phiền não không, mà thì bây giờ phải trả nó lại. Hồi nãy quý vị đang quý vị làm gì trong cái giờ mà break gọi là đáng lẽ phải đi thực hành đó, quý vị không đi thực hành, quý vị ra quý vị gọi điện thoại chẳng hạn, nha, quý vị kêu về nhà thì ngay chuyện phiền não thôi, với làm sao thì vô hồi nó trả nó lại. Hồi xưa đôi khi đó tôi tập thời gian lâu tâm yên tự nhiên nghe mình hồi ở bên Myanmar, nghe mình nghĩ có chuyện gì đó là đi lục tục đi email điện thoại, tại vì là tâm trạng ngộ nữa. Bởi vì cái câu chuyện ta nói là có chuyện tức là bắt đầu cảm xúc đi theo, mà hễ mà tâm mà nó có cái cảm xúc đi theo mà mình không có để ý là phiền não, nó cứ nhớ hoài. Ai nói cái gì cho làm cho mình buồn khổ mình nhớ lâu lắm, mà ai khen mình cũng nhớ lâu cái lắm, phải vậy không? Vì vậy mỗi cái ký ức mà mình những cái chuyện gì mà mình đã xảy ra trong cuộc sống của mình đó, nó sẽ trở thành ký ức khi nó có phiền não đi theo, có cái cảm xúc đi theo, khi nổ ai ố đi theo mình nhớ lâu lắm. Vì vậy nó nhắc bất cứ cái gì xảy ra nhớ xem có là những hiện tượng tự nhiên là nhân quả đó. Rồi có cái gì nữa, đừng có muốn đổi theo ý mình, đau muốn giải hết đau không được, suy nghĩ muốn cho yên không được, ngồi thiền thấy nóng nảy muốn cho nó mát không được. Bởi vì sao? Hễ mà muốn cái này thì nó dính cái kia. Bây giờ ngồi nóng chẳng hạn, nói hôm qua đó có một vị trình pháp nói nóng chẳng hạn, giờ khi mà nóng tâm nó khó chịu lắm, thì muốn xua cái gì, muốn đẩy. Bây giờ họ nhớ lại phương pháp chỉ sao, nói phương pháp chỉ như vậy là cố tâm mà làm để mà cho cái nóng rồi đi, thì cái gì theo trong cái tâm quan sát có tâm tha không rồi, vì vậy nó sẽ không bao giờ đi hết. Thế mà nóng ngoài, lạnh ngoài, rồi hễ khi mà nó đi rồi đó là nóng mình chuyển qua mát là mình dính. Vì vậy hai thái cực nóng mình xua, lạnh mát thích, thì người ta nói giống như con lắc này, hễ mà mình càng thích bao nhiêu nhiều nhiều đó, là đến khi mà nó bật ra lại là mình vậy, là cái tâm mình cứ chạy vậy, đau khổ là vậy đó. Cho đến lúc nào tôi tập một thời gian, nó nóng mình chấp nhận mình chịu đựng, và tới khi nó mát mình cũng coi thường, thì cái trớn của cái con lắc đó, nó đi chậm dần. nó bắt đầu nó chỉ trao động hai chính giữa này, tới khi mà cái tâm mình cũng xả ra cái khu mình đấy, tức ngay chính giữa này là quý vị đi trung đạo. Tại vì quý vị nghe cái chữ trung đạo là con đường chính giữa của Đức Phật, là vậy đó. Như là không thích không ghét, thích ghét, cho tới lúc mình hiểu rằng thích cũng khổ mà ghét cũng khổ, tự nhiên đứng yên chính giữa đấy, lúc đó tâm nó yên rồi bắt đầu mới tu tập đó. Vì vậy nhiều cái chuyện để mà nói lắm, nhưng mà sư thấy hai cái này là quan trọng nhất đối với một vị mà tập cái phương pháp này. Vì vậy nhắc nhở quý vị hai chuyện. Thứ nhất, tất cả những cái gì nhớ đừng có chú tâm, tất cả những cái gì xảy ra xem nó là hiện tượng tự nhiên, đó là cái diễn trình nhân và quả, chấp nhận nó. Khi chấp nhận nó tự nhiên yên, còn mình không chấp nhận mình đối đầu nó là mình sẽ khổ. Rồi bất cứ cái gì nó xảy ra vậy thì mình phải chấp nhận, nhưng mà đa phần mình không chấp nhận. Đây để sự đọc cho quý vị nghe một cái bài của cái cô Tịnh Pháp này. Cái này của Tịnh Pháp cũng nói này: thưa sư, con ngồi thiền, con thấy khi mình tánh niệm mạnh, quan sát được đối tượng rõ, đúng rồi ha. Khi ngồi thiền tâm tánh niệm mạnh thì con thấy đối tượng rất rõ. Khi tâm dao động, chánh niệm yếu thì đối tượng không còn rõ nữa, đối tượng mờ. Khi tâm dao động tức là không có chánh niệm, khi tâm dao động tức là không có chánh niệm hay là chánh niệm yếu thì đối tượng mờ. Tới đây quý vị hiểu rồi ha. Thế mà chánh niệm đối tượng rõ, không chánh niệm đối tượng mờ. Khi đối tượng mờ, con phải làm một cái chuyện, đó là con thả lỏng cái tâm và chánh niệm đã trở lại được nữa. Khi chánh niệm mạnh, đối tượng rõ. Khi đối tượng không rõ, chánh niệm mờ thì con thả lỏng. Và khi con thả lỏng thì chánh niệm trở lại đối tượng rõ nữa. Tuy nhiên có một cái trường hợp là khi thân của con nó rất là mệt mỏi, tâm cũng rất là mệt, tâm bây giờ mờ không sáng suốt để chánh niệm, thì dù con có làm cái gì chăng nữa, có thả lỏng, thả cứng, thả mềm cái gì nữa vẫn không rõ như thế. Vậy thì con muốn thiền sư chỉ con phải làm sao vậy? Quý vị nghe hiểu ha. Có những cái trường hợp mạnh thấy rõ, nó yếu thấy mờ. Khi mà yếu thấy mờ, thả lỏng thư giãn thì tự nhiên rõ ra lại. Mày có trường hợp cũng được, thả lỏng thư giãn cái gì nó cũng không được hết trơn, nó cũng mờ như thường. Thiền sư nói khi thân mệt tâm mờ mà mình cố thả lỏng để chánh niệm, cái này cái vấn đề này. Ủa tại sao vấn đề? Khi không rõ thả lỏng thì bình thường tôi làm vậy mà, bây giờ tôi cũng làm nữa, tôi cũng thả lỏng thì tự nhiên nó rõ. Bây giờ thả lỏng nó rõ, ông nói khi mà cô làm vậy mà cô bây giờ cô lặp lại nữa mà không rõ, mà cô vẫn tiếp tục cô thả lỏng hoài và cô bực bội khó chịu vì không rõ. Đấy vấn đề này. Đây điều này cho thấy rằng người tu tập không chấp nhận trạng thái tâm mờ và chánh niệm yếu, hành giả muốn thay đổi những gì mình đang kinh nghiệm, không chấp nhận nó là mờ, không chấp nhận nó yếu. Trước hết phải chấp nhận và quan sát tâm mờ. Không chấp nhận muốn thay đổi những gì đang trải nghiệm làm cho sự thực tập trở nên khó khăn, và trong trường hợp ấy có làm bao nhiêu chăng nữa nó cũng không bao giờ rõ đâu. Vì vậy có những cái mình làm mà mình thấy được, đến khi mình làm trở lại mà thấy không được thì nhắc nhở rằng thôi phải chấp nhận nó thôi. Có cái cô kia cô nói tôi ngồi thiền nó buồn ngủ quá, cái nó gặp cục. Rồi buồn ngủ nó tới nữa, cục. Hỏi tại sao khi mình cục xuống cái vậy á thì nó rất là mạnh, cái sáng lên nè, mà rồi nó cục nữa thì ông nói nó sang chút rồi mình không có chịu tu, mình không chịu tiếp tục chánh niệm cho nó cục trở lại. Ngồi yên là chánh niệm này, tâm nó tốt rồi ha. Bây giờ rề yêu dần một vô cục rồi mình nhớ mình nhắc mình kéo cổ lên, nó lửa lên thì nó mới sáng, thấy không? Sáng thì mình sang chút rồi cái mình để đó thì mình rề nữa, cục nữa thì muốn lúc bây giờ là mình phải nỗ lực chứ không phải giữ, để mình giữ nó mà đừng cho nó rề nữa, để mình rề nữa cái cục nữa. Cái gì cô nói khi mà tôi nghe ông dạy tôi như vậy đó, tức là khi mà nó đã lên được rồi thì ráng duy trì trách nhiệm để mình giữ cái đầu cho nó cứng, không thôi cục nữa. Cái cô nói tôi làm được, tôi giữ một lát nó gục à. Thì ông nói, cô nói bây giờ tôi kỹ nó, thôi kỹ cục cho nó gục, tôi thấy nó xuống từ hụt rồi nó gục mình kéo lên nó gục nữa tôi để ý nữa, nó sáng lát nó sáng bừng lại. Tôi không hiểu tại sao. Hồi nãy là ông thầy nói rằng là khi mà nó đứng thẳng rồi là phải ráng giữ chánh niệm phải giữ, nó giữ cái đầu tôi thẳng như này, còn không chánh niệm thì nó bật xuống. Thì bây giờ tôi làm được, nó bật xuống rồi tôi để ý theo, thì ông nói đó để ý theo là chánh niệm rồi. Anh dễ hiểu mà. Vì vậy khi mà cái trường hợp mà nó xảy ra mà tâm của mình nó mờ, tâm nó buồn ngủ, mình duy trì chánh niệm cái chỗ đó. Vì vậy bất cứ cái gì là bằng chánh niệm, chấp nhận nó đi, quan sát cái vấn đề của mình là không như vậy. Khi mà nó tới ngồi thiền mà nó rõ ràng, cái tâm mình nó sướng lắm, thích lắm, muốn ngồi giờ nào. Mà khi mà nó mờ, muốn chánh niệm, nó nghĩ tới nghĩ lui, nó đau, nó nhức trong mình ngủ, là mình muốn được vậy, thì không chấp nhận. Mình không tham nhẫn để mình ngồi đó và mình quan sát cái tâm mờ, hoặc ngồi đó mình quan sát cái tình hình tâm của mình nó không chánh niệm, mình chỉ muốn thay đổi mà thôi. Đó là lý do tại sao mà cứ như thế hoài mà không ai nói cho mình là một lát tập không bao giờ tiến bộ. Cái sự thực tập nó đã khó khăn rồi mà cái thái độ của mình nó không chân chánh. Thái độ không chân chánh là mình muốn thay đổi theo ý của mình, và muốn thay đổi theo ý của mình là mình sẽ khổ. Ngày hôm qua sư nói chuyện, ngày hôm trước sư nói chuyện về vấn đề là cái sự lời lạc của cái chuyện mà mình quan sát cái đau đó. Thì sư nói rằng là năm này thầy sư đã kể cho mình nghe một cái câu chuyện rất là ấn tượng liên quan tới vấn đề đau đớn của mình họ, của những người mà sắp chết đó. Khi bạn ngồi thiền mà nó đau, nó liền bạn nhắc đó là một hiện tượng tự nhiên, phải vậy không? Như hồi nãy sư nói, tại sao mà tự nhiên là tại vì trước mình làm ta đau rồi bây giờ mình phải đau. Nếu mình suy nghĩ được như vậy, còn không nữa thì mình nhắc mình hồi nãy giờ mình ngồi lâu thì nó phải đau thôi, có thoải mái bao nhiêu nữa nó vẫn đau như thường. Ngay cái khi mình nằm ha, nằm thoải mái, hết sức thoải mái, nằm lát nó cũng đỡ qua trở lại. Như vậy thì ở trong một cái thế mà yên một thời gian lâu, cái tâm mình đó, cái thân mình nó phải cửa quậy, nó rục rịch, nó không chịu ở yên như vậy, do đó đau nhức tê mỏi nó phải tới. Khi mình nhắc nhở mình rồi, bây giờ mình tránh những cái gì, tránh những cái tâm khó chịu này. Cái kia của vấn đề là cái tâm khó chịu. Sau này khi mà bạn tập được như thế này rồi, bạn thấy được cái tâm khó chịu, sư chỉ vậy cho thật ra cái tâm không biết nằm ở đâu. Khi mà bạn hiểu được cái tâm khó chịu là cái vấn đề chính rồi đó, thì bạn sẽ thấy rằng đôi khi có những cái đau đó mà tâm mình nó không khó chịu, mình không thấy khó chịu, bực bội. Đau còn đó mà tâm không bực, đau thấy sẽ trở thành một cái cảm giác là thì đấy, bắt đầu hiểu. Rồi mình hiểu cái gì nữa, hiểu được Phật nói rằng hễ để cho thân này đau mà để tâm đau, thì anh chị em thấy không, là cái đau chính là cái tâm chứ không phải là cái thân. Hãy để thân này đau mà, tức là thân có thể đau nhưng mà tâm không đau. Thành ra vừa rồi khóa thiền vừa rồi đã có một cái ông Mỹ ở Việt Nam, ông nói một câu, nói trong cái tụi tôi làm trong cái ngành về y tế thì họ nói rằng là the pain is unavoidable, cái đau tránh được. Sự nói tới Mỹ cũng bộ hơi lẩm cẩm, cái gì đáng hiểu gì, the pain unavoidable là không có thể là tránh được, mà suffering is optional, khổ bực bội khó chịu là cái chuyện này tùy mình, optional là tùy mình chọn lựa. Như vậy cái đau đối với họ, thật ra nếu mà khi mà optional nghĩa là mình không có suffer đó, thì cái này nó không phải đau nữa. Cái từ nó dùng là đau là cái từ bình thường thôi. Và trong nhà thiền người ta nói rằng đau là cái tâm nó bực bội lắm, đó là đau. Mà khi mà nó không nói đau nữa thì nó nói cái cảm giác không thôi. Bây giờ có cái tâm chấp nhận rồi đấy, thì cái sự thực tập của chúng ta là phải đưa tới cái chỗ đó, đưa tới cái chỗ là đau đớn bệnh hoạn như vậy đó, mà cái tâm của mình nó yên ổn. Thì muốn mà nó yên ổn á, nó không phản ứng thì phải hiểu nó là đối tượng, hoặc là hiểu nó liền tượng tự nhiên, tức cái này là dạng trí tuệ. Đau chỉ là đối tượng, tại vì mình nói là năm đối tượng có vậy không, đó trong đó có hơi thở này, tiếng động này, xúc chạm này, cảm giác này, cảm giác thì phải đau. Mà đá đối tượng thì cái này cái hơi thở nó phải giống nhau. Tại sao mình ghét cái này mà mình thích cái này? Vì vậy nhớ rằng đau nó chỉ là một cái đối tượng mà thôi. Mà khi mà biết rằng đối tượng là cái đó là trí tuệ đó, hiểu đau chỉ là đối tượng, mình không bức xúc nữa. đau là một hiện tượng tự nhiên, không bức xúc nữa. Đó là cái chuyện về đau. Nhưng mà cái bài mà sư sắp đọc cho anh chị em nghe đó là bài nói rằng đau là đau khi chết. Tại vì một sư trình pháp nói rằng là tôi ngồi thiền, tôi nằm ngủ mà mơ, mơ thấy là lần đầu tiên đó, thấy mơ thấy chết, hoảng như vậy, đổ một hôi sợ quá sợ. Lần thứ hai cũng mơ chết nữa, không biết tại sao ông này cứ mơ thấy chết hoài. Mà ông nói tôi sống nhăn răng mà tôi cứ mơ chết hoài. Lần thứ hai thấy chết nữa, tâm bắt đầu có sự chấp nhận. Tỉnh tới tỉnh táo không có phản ứng nữa. Mà tới cái thứ ba ấy, thì ông nói rằng là ông thấy tâm mình, thấy mình chết mình chết trong khi đang ngồi thiền. Vì thế thấy chết trong khi đang ngồi thiền tâm chấp nhận. Tâm sẵn sàng, bây giờ cái chết có tới nữa, tâm còn cũng sẵn sàng để chấp nhận. Thì ông hỏi ông trường sư á, dạ thưa sư, vậy chứ bây giờ như vậy là có phải là tiến bộ không? Tại ông thiền sư đúng, có tiến bộ trong đó. Lúc đầu tâm mình không chấp nhận, cái chết nó tới, mình vẫy vùng, mình sợ hãi. Thì bắt đầu có sự chấp nhận, nó tới, mình cũng không vẫy vùng, mình bớt rồi, bớt hơn cái lần đầu. Và cái lần thứ ba, cái tâm mình rất là bình thản, chấp nhận cái chết. Và như là sư trình bày với tôi, sư nói rằng là bắt từ khi mà con thức dậy thì con nghĩ rằng nếu mà con có chết bây giờ thì cũng không sao hết. Đó, như vậy tức là trong này nó phải có trí tuệ đó, nó có sự chấp nhận. Rồi khi mà ông nói xong rồi, ông hỏi trở lại, nói rằng là nhưng mà sư thấy đó là mơ mà, có gì không? Cái này là mơ, mà mơ thì không thật. Trong cái giấc mơ, mình tâm giấc mơ là tâm mình suy nghĩ. Bình thường tâm mình nó suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nó đổi thành mơ là khi mình ngủ. Mà suy nghĩ thì không có gì mà thật hết, có gì không? Mình có thể nghĩ là mình trúng 100 triệu hay là trúng lô tô, trúng cái gì đó không biết, phải không? Nhưng mà đâu có thật. Cái này là suy nghĩ thôi mà, mơ không vậy. Ông nói, sư thấy không? Sư nghĩ, chưa hỏi tôi rằng có tiến bộ không? Thì tôi trả lời cho sư biết rằng là có không? Có cái sự chấp nhận không ạ? Nhưng mà cái này là mơ thôi. Mà tại vì sao mơ? Để quý vị nghe ông nói nè. Đây là mơ thôi, có gì thực trong này hết. Mơ chỉ là mơ và hành giả biết rõ như vậy. Tuy nhiên qua ba lần chúng ta thấy tâm bắt đầu có sự chấp nhận cái chết. Sự chấp nhận này tuy thế vẫn còn rất là ít. Điều này rất tốt, tâm biết chấp nhận cái gì phải đến. Lần đầu tiên tâm không chấp nhận cái chết, cho nên lúc thức dậy rất là phốt hoảng sợ hãi. Từ từ tâm chấp nhận. Và vì vậy tôi khuyên sư một điều là nếu được mỗi trước khi sư ngủ, sư nhắc nhở sư rằng đây là lần cuối cùng sư còn sống. Tại vì sư mơ chết rất là nhiều nè, và sư thấy tâm của sư nó chấp nhận từ từ nè, cho tới lúc phút cuối cùng á, là sư thấy sư đang ngồi thiền mà chết. Và khi mà con ngồi thiền mà con thấy con chết, tỉnh dậy thấy tâm rất là yên ổn, thức dậy thấy tâm ít sợ hãi. Gần đây con mơ thấy mình chết khi đang ngồi thiền, tỉnh dậy tâm yên ổn, quân bình, có sự chuẩn bị cho cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào. Thì ông nói rằng là hãy nhớ nhắc nữa mình. Cái đêm bây giờ mình nằm xuống đây rồi, có lẽ là mình sẽ không đứng dậy nữa đâu. Đó là mình nói mình, cho mình đừng nói người khác, người ta muốn mình chết ra. Bây giờ đó, hãy nhắc nhở mình rằng là bây giờ mình nằm xuống đây rồi đó, là mình sẽ không đứng dậy, mình sẽ không sống nữa. Và nhắc nhở như vậy mỗi đêm. Nằm xuống đây rồi có nghĩa ta sẽ chết luôn, không dậy nữa. Dạy tâm chuẩn bị sẵn sàng khi cái chết đến. Tuy nhiên trong thực tế, liệu chúng ta có chết một cách bình an như hành giả vừa trình bày không? Chắc là không. Vì sắp chết tứ đại tới hồi tan rã, cho nên đau đớn vật vã vô cùng. Nói cái này mơ thôi, chứ không thiệt đâu. Không thiệt là tại vì sao? Tại vì khi mà mình sắp chết đó, là thân tứ đại này, đất nước gió lửa nó phải tan rã chứ. Mà nó khi tan rã đau kinh hoàng lắm. Cái đây một bài hôm, có một bài tuần, tôi có một người em bà con vừa mới chết vì ung thư. Trước khi chết, chú này đau đớn rất dữ, vẫy vùng rất là dữ. Nhưng khi sắp tắt hơi, tâm lại có sự chấp nhận, tâm yên xuống. Tôi để ý những người sắp chết đau đớn rất dữ, người rung giật rất là mạnh. Tôi mới hỏi anh tôi là một vị bác sĩ, hỏi tại sao như vậy, thì anh nói rằng: thưa thầy, tương tự như chiếc xe, Thì anh trả lời ông sư, ông thiền sư: thưa thiền sư, thưa anh, thưa thầy, nó tương tự như một chiếc xe. Khi các bộ phận bên trong không hoạt động, hay hoạt động một cách bất thường, hay ngưng hoạt động, tức là chết máy, thì chiếc xe sẽ rung lên một vài lần trước khi tắt máy. Cơ thể con người cũng thế, khi các bộ phận trong cơ thể bắt đầu hư hại để rồi ngưng hẳn, và người sắp chết sẽ co giật và đau đớn vô cùng. Như vậy là cái chuyện rằng mà chết một cách bình yên mà nhẹ nhàng đó, cái chuyện khó là tại vì là cái nguyên tắc tự nhiên là hễ mà khi mình sắp chết thì cái tứ đại này nó sắp sửa hủy diệt, mà nó sắp hủy diệt thì nó phải, nó làm rất là đau đớn này. Ba tôi cũng thấy như vậy, trước khi chết người co giật rất nhiều, tuy nhiên ông chết khá bình an, bởi vì lúc bấy giờ chúng tôi nhắc ông trở lại với hơi thở, ông tập quen hơi thở. Thì sư ngồi đó nhắc bà trở lại thở đi đó, mấy cái này kêu bằng là giúp mình đây này. Vì vậy đợi mình tới chết rồi mình đi mời thầy mời sư lại cũng tính cũng siêu tốn tiền cái gì, đừng làm vậy. Mà làm cái sao mà trước khi họ chết rồi, họ sắp sửa chết rồi, mình nhắc họ niệm Phật, họ dạy nhắc họ quan sát hơi thở thì ông thấy rõ ràng. Thì nhắc ba tôi nói rằng là bây giờ ba vô trong hơi thở đi, ông tập quen rồi mà, ba vô trong hơi thở đi. Thì ông vô trong hơi thở thì tự nhiên đang giật tự nhiên dịu xuống. Như vậy thì mình thấy này, nó điều đoàn với hai điều kiện luôn. Cái thứ nhất là phải có người ngồi đó nhắc mình, bây giờ. Mà cái thứ hai nữa là mình phải tập trước, để người ta nhắc mình mới biết chứ. Còn mình bù trớt không tập tành gì hết trơn, mình ăn rồi mình chơi không rồi anh nhắc biết cái gì đâu nhắc. Vậy cũng giống đi thi vậy đó. Đi thi mà mình biết cái gì đó, đôi khi ông giám khảo đứng bên cạnh nhắc sơ mình biết mình làm. Còn bây giờ ông nhắc mà mình cũng đòn ông nữa thì thôi thua. Mà cái trường hợp này không phải là sư nói người khác mà sư á. Nó ra cái đề tài, sư đi hơi lạc đi chút xíu để quý vị thấy này, là nhắc. Ông đi ngang, kia nó hỏi cái chữ Adventist thì còn nhớ, mấy chục năm thì còn nhớ cái gì? Adventist. Rồi cái nó hỏi tính từ của Adventist là cái gì? Thì Adventurous. Ông đi ngang nói adventurous, nói vậy, nó nhắc sư mà, tại vì sư ý, adventurous. Quý vị biết sư quay lại cho ai không? Thầy đến giờ dùm con với thầy. Ông nói ông nội thôi cha ơi, ông biết thôi bỏ, ti rớt thì ra chịu. Thấy không? Như vậy có học hành gì đâu. Mình không học gì cho mình không biết cái chữ đó, gì vậy ông nhắc, phải không chứ mình học thì mình biết liền, thấy không? Đến lần sau thì còn lần này mình không biết. Đã nhắc mình còn bài đứng đến giờ. Ông đổi giá, ông đi thẳng. Tôi thấy khi sắp chết tâm người ta rất khó yên ổn thoải mái. Nhưng mà thưa ngài, vị chức hòa thượng thầy của ngài thì sao? Ông thầy này đó, ông thầy thực sự này cũng có một hòa thượng nổi tiếng lắm đó. Hòa thượng Sử Minh đó, là ngài hòa thượng mình đó, Kim Triệu đó, thương hòa thượng Sử Minh lắm. Năm ở chùa Tâm Pháp đó, Tâm Pháp Thiền Viện bên Virginia là có cái hình của ngài, có cái hình cái tượng của ngài đó. Ngài hòa thượng Kim Triệu mà thấy ngài Sử Minh rất là kính là bởi vì sao? Bởi vì ngài hòa thượng mình ít nói và ngài nó cũng ít nói lắm, mà con mắt trời ơi rất là sáng, mắt sáng lắm, dò quý vị cái mà dò xuyên thấu mình luôn á. Khi mà mình nói chuyện với ngài đó, ngài ngồi vậy đó mình hóa, ngài dò này, dò mình thấy con mắt rất là linh động, mà con mắt rất là powerful, giống như là xoay tim mình vậy đấy. Thưa thầy, vậy cho khi hòa thượng Sử Minh người ta vẫn nói ngài là cái vị A La Hán vậy, trước khi ngài chết thì như thế nào? Tôi không biết tâm ngài như thế nào, nhưng thân thì tội nghiệp lắm, nó bật lên, nó thả xuống, nó bật lên, nó thả xuống, nó bật lên, nó thả xuống. Ngài cái phần bụng này nó bẹt lên, bật lên, thả xuống. Một ông già 90 tuổi mà làm kiểu đó sao sống nổi thôi. Nó làm cả buổi vậy, bật lên, thả xuống, bật lên, thả xuống, bật lên, thả xuống. Rồi kia cái cô Phật tử con nói có người ta đi kêu bác sĩ lại để qua chỉ giúp ngài được không? Thì cái ông bác sĩ đó, ông tới đứng đầu tay nói: ngài bây giờ ngài há miệng ra giùm con. Thì đang nằm mà giật như vậy, tự nhiên nó yên, hai miệng rồi đổ nước cái gì, đổ nước cái gì nó vô trong miệng, bước vào thuốc gì biết đó. Còn này nó còn ngồi xa nó thấy đổ. Khi mà đổ vào rồi đó, thì nó lấy tay chẳng vuốt xuống. Lúc đó là đi tới nơi rồi không có vuốt được, cào cào nó xuống. Khi mà xuống tới ngang bụng rồi đó, một ông đứng đây này đè
rồi đưa chân bật lên, bật lên, bật xuống, bật lên, bật xuống. Cô này cũng nói con sợ quá, thôi con đi ra, con chịu không nổi. Trời ơi, già 90 mấy tuổi rồi mà nó đã làm vậy, thế này là khổ biết bao nhiêu rồi. Cái ông bác sĩ này vô rồi đổ thuốc vô rồi tót miệng đè xuống rồi giật đưa bật chân. Là bởi vì sao làm vậy thì cái thuốc nó mới chuyển được, cơ thể nó bây giờ nó không làm việc nữa.
Tôi biết một vị hòa thượng, đó là nói về hòa thượng Sử Minh,
tâm của ngài tôi biết như thế nào, cái thân của con chó khổ vô cùng trời đất, khổ lắm mà Phật tử sợ mà Phật tử dò đi ra không ai chịu nổi rồi.
Tôi biết một vị hòa thượng chết vì bệnh phổi, phổi của ngài ngập nước, không khí không xuyên qua được. Trước khi ngài chết, chúng tôi đứng xung quanh nghe ngài thở mà nghe giống như ngài xúc miệng.
Thở nó, phổi nó nghe, thở phổi nó.
Vì vậy nếu chết vì bệnh tật thì sự ra đi không thể nào yên ổn. Hành giả khi tập thiền mà đau nhức sanh lên, quan sát sự đau nhức, đau chấm dứt. Nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì mình cảm thấy thế nào đây?
Ông nói, hễ mình chết mà bị đau đớn bệnh hoạn là tâm, cái thân mình sẽ không yên đâu. Mà nếu mình không tập tành thì thân không yên mà nó dãy, nó dãy dụi như vậy mà mình phản ứng chắc chắn rồi. Là tại vì cái tâm lúc đó nó yếu mà. Thì ông lấy cho mình một ví dụ nói, bây giờ quý vị mạnh khỏe, quý vị ngồi thiền, quý vị đau, tôi nói quý vị quan sát cái đau. Khi tôi nói rằng đừng quan sát cái đau mà quan sát tâm khó chịu, quý vị ngồi thiền, quý vị đau, tôi dặn quý vị nhớ đừng quan sát đau, quan sát tâm khó chịu. Quý vị sẽ làm được. Quý vị quan sát tâm khó chịu, khó chịu, khó chịu, tâm khó chịu nó sẽ giảm xuống, quý vị không thấy đau nữa. Nhưng mà lúc mà cần chết thì đâu có được như vậy. Bởi vì lúc đó mình rất là yếu, tâm mình yếu mà thân mình cũng yếu nữa, sức lực không có nữa. Thì như thế nào? Khi trong duyên giả dụ rằng đau không giảm thì thế nào đây? Lúc sắp chết đau rất dai dẳng, không giảm mà còn tăng thêm, tăng đến tột cùng thì chúng ta chết. Thân này càng lúc càng hủy hoại, đau đớn càng tăng. Trường hợp như vậy mình phải làm sao đây? Tâm khó chịu, cái tâm khó chịu ha, đau, tâm khó chịu, khó chịu, biết khó chịu. Khó chịu không nổi trở, mà lúc đó mình trở đâu có trở được. Thế mà càng niệm bao nhiêu mà thấy nó đau càng dữ là bởi vì nó phải hủy hoại mà. Mà lúc bây giờ mình trở không được, mình không có cách gì làm được cái trường hợp nằm đó. Vậy thì nó đòi hỏi một cái tâm lực rất là mạnh để mình đừng có vẫy vùng vật cho.
Khi tôi đặt câu hỏi như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn tôi mà không ai biết phải trả lời như thế nào cả. Hiện tại thân không tật bệnh, tâm còn mạnh, chỉ duy trì chánh niệm thì đau mất. Nhưng lúc sắp chết hoàn toàn khác, tâm yếu, thân đau nhất tổ cùng. Làm sao mà tâm chúng ta không phản ứng trước cái đau này? Như vậy là cái chuyện rằng là cái thân của mình nó sẽ đau rất là dữ trước khi mình nó chết, chắc chắn rồi, là bởi vì tứ đại nó hủy hoại mà. Và lúc bây giờ tâm của mình nó rất là yếu thì nó đau nhức rất là dữ, tâm của chúng ta thế nào này? Làm sao mà không đối kháng khi những cơn đau liên tục ập tới không ngừng lúc chúng ta sắp chết? Nếu bạn không tu tập ngay từ bây giờ để cho trí tuệ không mạnh thì tâm sân phải có mặt chắc như thế, và phút chót chết với tâm sân chúng ta sẽ đi về đâu? Ai có thể bảo rằng khi chết mà đau đớn quá tâm chúng ta không bình yên tự tại đâu? Tôi nói tôi không biết. Ai nói rằng là khi mình chết tâm bình yên tự tại? Cá nhân tôi nói chưa biết, tới đó tôi. Nhưng bây giờ tôi phải ráng tập này để cho có trí tuệ. May ra trí tuệ nó tới đó, nó nhận được đây là hiện tượng tự nhiên giống mình nói, hoặc giả đây chỉ là đối tượng thì nó có sự chấp nhận. Nhưng mà nó có chấp nhận hay không tôi không biết. Thực sự nói tôi không dám bộ ngực. Tôi biết, tôi nói rằng là khi mà tôi chết tôi sẽ ra đi một cách bình yên.
Tôi đã gặp rất nhiều người trong cuộc sống tu niệm của tôi đau nặng đến khi chết, tâm họ phản ứng rất dữ, rên rỉ la hét giãy giụa quá chừng, từ từ thân yếu hết vùng vẫy. Nhưng bây giờ tâm thì không, nó vẫn khó chịu bực bội với cái đau như thường.
Lúc đầu nhảy nước mà vùng vẫy dữ lắm, nhưng mà từ từ nó dịu dần. Điều này có nghĩa là cái thân cũng yếu rồi, nó không vùng vẫy được nữa, chứ không phải là cái tâm nó chấp nhận.
Tôi thấy có một người là vị thị giả của hòa thượng Sử Minh,
Lúc sắp chết, người này nóng sốt, nóng rất dữ, nóng cực kỳ. Ông ta chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun và một cái quần, thế mà ông la hét và đòi xé chịu nổi. Ông nói tôi thấy ông mặc cái áo thun, thun ba lỗ, máu tanh, đừng có cùng đuôi nữa. Mà khi ông chết rồi, ông giật, giật cái áo, bởi vì ông nó ra quá không chịu nổi, xé cái áo nổi.
Không chịu đựng bất cứ một cái thước cái gì, dù nhỏ dù nhẹ bao nhiêu đụng tới người ông ta. Tôi thấy ông ta yếu dần, không còn sức để vùng vẫy nữa, nhưng tâm bây giờ vẫn rất là căng thẳng. Nhìn cái mặt mà biết rồi, nó vẫn đối kháng, vẫn đau đớn, vẫn khổ sở như thường, chẳng bình yên chút nào cả. Nghe câu chuyện như thế, chúng con thấy rằng đây là một cái cô trả lời câu hỏi rằng là khi chết tâm của mình không thể nào mà yên ổn được, bởi vì thân nó sắp sửa là hủy hoại. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lúc ông trả lời, lúc đau sắp chết mới tu thì quá trễ. Phải vậy không? Tâm ngay bây giờ, thân còn khỏe, tâm còn mạnh, hãy tu tập học hỏi để hiểu thế nào là cái đau. Khi bạn học, bạn hiểu rằng, bạn biết rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Sau xuyên qua nhiều sự tu tập, bạn hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bạn hiểu rằng nó chỉ là đối tượng như hơi thở chẳng hạn. Mong bạn hiểu được như vậy thì may ra cái trí tuệ này nó sẽ đứng bên cạnh để nhắc mình lúc mình sắp chết, thì mới không vùng vẫy phải. Chứ biết làm cái gì bây giờ? Tôi gặp một bà cụ là người thí chủ dân đất cho hòa thượng Sụ Biên xây chùa. Bà mẹ của người này một bữa trước khi chết thưa với hòa thượng lúc ngài tới thăm, ngài hỏi: vậy cho cô có đau không? Cô thấy trong người thế nào? Bây giờ bạch ngài, con thấy đau dữ lắm, cụ nó già rồi. Nhưng khi hòa thượng hỏi tiếp: cô đau, cô thấy, cô niệm được không? Cô ghi nhận cái đau được không? Tâm khó chịu có thấy được không? Thì cô này trả lời: dạ thưa ngài, cái pháp mà ngài chỉ cho con là con tập từ lúc mà con đau như thế bây giờ, mà sao con không thấy đau nữa? Con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Thế mà nếu thấy pháp bảo thì hiện tượng tự nhiên là pháp bảo. Đầu tư tôi nhắc mà, hãy xem cái đau là hiện tượng tự nhiên, bởi vì đau là pháp bảo. Pháp bảo thì là những hiện tượng tự nhiên. Đau chỉ là đối tượng là hiện tượng tự nhiên, là pháp bảo. Dạy hoài như vậy, bây giờ tập, thấy không thấy đau. Thấy chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Không thấy đau, chỉ thấy đối tượng, chỉ thấy hiện tượng tự nhiên là thấy pháp. Vì này là chắc tu dữ lắm. Thì sư nói, trong cả cuộc đời của tôi, tôi thấy người ta đau, ta gần chết thì người ta bấy vùng dữ lắm, ta khổ dữ lắm, ta giải dụ dữ lắm, mà chỉ có cái bà cụ này tỉnh thoải mái quá. Hòa thượng thầy của tôi rằng là: thưa ngài, con thấy đau, cái chi mà ngài chỉ con là con đã tập rồi từ mấy ngày này rồi, đau dữ lắm nhưng mà con thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Thì điều đó cho thấy là người ta tu dữ lắm trong bây giờ, bởi vì trí tuệ đứng bên cạnh mà nhắc rằng cái đau nó tới, chấp nhận nó như là một hiện tượng tự nhiên hoặc như đối tượng, thì không, tâm nó yên ổn, mặc dù cái thân nó có thể là nó rất là đau đớn bình hoạn. Chắc chắn bà này đã tu tập với thầy tôi rất là nhiều năm và có sự hiểu biết, mình mới nói như vậy. Do đó chúng ta phải tu cái tập để hiểu đau là thế nào, hiểu rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, hiểu đau rằng là đối tượng, không có ai trong này hết là vô ngã. May mà ra rằng những cái sự hiểu biết này chúng ta có được lúc còn chết thì nó mới giúp mình được thôi. Còn cá nhân tôi cũng biết nữa, cũng vậy. Tôi cũng muốn đau cho thật dữ để tôi coi thử sao. Nó có một lần tôi bị tai nạn đụng xe, máu chảy quá rồi, xe nó thắng một cái dập cái đầu trước cái dashboard. Rồi mấy người ngồi sau la quá trời đất. Ông nói: tôi đời tôi chảy máu mà tôi không la, mà mấy bà ngồi sau la quá trời chừng. Lúc bây giờ tâm tư không có nghĩ tới cái chuyện là ai lỗi ai phải, hay là blame người nào, hay là trách cái ai trên, không, hoàn toàn không. Tôi chỉ nhớ điều là tôi thấy ở đây á, là gần cái nhà thương Nhật Bổn. Tôi nói ông tài xế bước vô đi, đừng có đứng ngoài cãi lộn nữa, lái tôi tới đằng kia để cho người ta chữa cho tôi, cho cấp cứu cho tôi. Ngộ thì không hết. Lúc bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Hoàn toàn không nghĩ tới cái chuyện là ai lỗi ai phải, hay là người nào đá làm sao. Bởi vì tài xế nhảy ra làm rùng lắm. Tôi kêu tài xế xô bố ra, chở tôi lại bệnh viện. Nó khâu 7 mũi, nó vậy. Và trong suốt thời gian nó khâu, tôi cũng không thấy đau. Tôi chỉ thấy cảm giác mà thôi.
Có lẽ là cái đau nó chưa tới tột cùng của tôi, nhưng mà tôi cũng dám nói với quý vị rằng là khi mà tôi chết rất là bình yên. Bởi vì sao? Bởi vì lúc bây giờ tôi không biết cái đau nó như thế nào. Có một cô đó, cô ở bên Việt Nam, cô đi qua bên tình nguyện, cô đi tu tập, cô bị ung thư ngực. Thì cô qua, cô nói rằng là bây giờ ung thư ngực bây giờ nó khoét hết trơn, không còn gì nữa, lấy hết trơn. Nhưng mà bác sĩ nói rằng là nó sẽ di căn đấy, tức là nó sẽ xác, nó lan đến chỗ khác. Thì cô nói, chị với cô nói, mày chắc có lẽ tiêu rồi, đi qua đi tu đi, được nhiều hay nhiêu đi. Năm này có sư chỉ dẫn dịch rồi, đi qua bên đó, sư giúp dùm cho. Thì bà qua bên đó, thì tu, bà nói, bây giờ tâm con nó có cái sự chấp nhận, đau nhiều lần quá, bây giờ tâm con có sự chấp nhận. Rồi đùng cái, nó trở. Trời ơi, bà yếu dần, muốn chết. Người ta nói là phải đưa về Việt Nam liền, sợ bà chết tại trên trường thềm. Cái bà nói, thôi về trong cái đi vô nhà thương đi. Còn nước còn cá, một thứ và thứ ra. Thì người ta khám phá ra là ung thư nó có thiệt đấy. Nhưng mà tại vì cái chế độ dinh dưỡng ở trong trường thềm nó yếu quá đi. Thành ra họ bồi bổ cho bà. Họ bồi bổ cho cái cô đó. Khi mà họ bồi bổ xong rồi thì cô khỏe lại liền. Cô khỏe lại liền, họ cho về chùa. Thì cô nói rằng là đó, khi mà đau ở chùa đó thì cần có sự tu tập, nó cũng đau vậy mà sao mình xử lý được, làm những cái không khí ở đó mình tu tập thành ra cái tâm mình nó yên ổn. Và tới khi vô trong nhà thương, người ta cho có tàn ăn bao nhiêu nó đau càng dữ. Thì cô nói rằng là cũng nhờ thuốc men, nhờ nó tiêm thuốc tê thuốc đồ vô, thành ra cô không cảm thấy đau. Nhưng mà cô hỏi ông trường sinh, lúc bây giờ đau gì lắm mà tôi không biết làm sao mà xử lý. Ông thầy sư nói đơn giản thôi, là tại vì ở đây đau ít, rồi ở đây mình tu tập, còn mình vô trong đó rồi mình quên, mình không tu, mình cứ nghĩ tới cái đau của mình không thôi. Tâm mình yếu thì khi cái đau nó một, mình cảm thấy nó đau tới 10 lần. Và cái đau đôi khi là cái đau trong đó cũng nhiều hơn trong này, mình đâu có biết sao đâu. Ở đâu ở đây ít, rồi mình đang tu tập, do đó mình xử lý được. Còn vô trong kia đôi khi mình đi xa bạn, xa thầy, tha chùa rồi mình tu thì tâm mình yếu thì đau nó mạnh hơn, tâm mình hơn là mình không biết cách xử lý. Kê ông nói thì bây giờ phải tập thôi, chứ không biết làm sao. Tập để rồi khi mà nó đau, bây giờ cái nhỏ này mình tập để đi tâm mình nó mạnh, để đến khi mà nó đau thật sự mạnh thì mới ra mình xử lý được, đơn giản vậy thôi. Cái gì biết cho trình pháp xong, cái cô đó đứng ra, ông sai qua sư nói, tôi nói thiệt với sư, tôi cũng muốn đau như bà này, để tôi coi cái tâm tôi như thế nào. Tôi nghe họ tả không tôi cũng sợ. Chắc tới hôm nay mình nói cho quý vị nghe thấy một điều. Cái gì thắc mắc không? Phải tu tập như thế nào để lúc sắp chết đau đớn vô cùng vì bệnh hoạn tâm không thấy đau? Bạn tâm lúc bây giờ bạn chỉ thấy pháp bảo như bà cụ mà tôi mới kể, thật không phải là cái chuyện dễ dàng. Kể cho mình nghe câu chuyện này, nói như cái bà cụ này mà gần chết, bà không thấy đau mà bà thấy tất cả đều là pháp bảo, không phải là cái chuyện dễ. Nó đòi hỏi mình rất là nhiều công phu. Như vậy tu học để hiểu đau chứ không phải hiểu được cái chết, phải không thưa thầy? Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về cái chết, bắt đầu cái bài giảng là nói về cái chết và cuối cùng là nói về cái đau. Như vậy thì thật ra là cái chết là đừng có sợ, mà phải học cách để mà xử lý cái đau, có phải như vậy không? Đúng ra là tâm phản ứng với đau, đau phải có mặt lúc sắp chết vì thân sắp bị hoại tan rã, làm sao mà thấy thoải mái dễ chịu đây? Ngay cả khi còn khỏe, ngồi một chỗ lâu, thân cũng bắt đầu cưa quậy rục rịch, nói chi là sắp chết. Thưa thiền sư, chết như vị hành giả vừa trình pháp coi bộ bình an quá. Mình nói vậy thôi, nhưng đây chỉ là giấc mơ, thực tế không phải như mình nghĩ đâu. Ông kia, ông trình pháp, ông nói là tôi chết tôi thấy tôi ngồi thiền, thấy tâm chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng quá. Thì có một cái người hỏi lại, nói nếu mà nói như vậy thì ông này, ông cái này là giấc mơ, ông này ông chết vậy là ngon lành quá vậy phải không? Ông nói mình thấy đây là mơ mà, có thiệt đâu. Tôi thấy có một vị sư ở thiền viện chùa cũ của thầy tôi. Vị này có cái thói quen chiều nào cũng ngồi thiền từ 1 giờ tới 4 giờ. Rồi cái giấc bình thường đó họ tập đó. Ở trong đó là hành giả tới tu tập thì các sư đi tham tập. Thì ông đi thấy có một sư đó, tập là chiều ngày nào cũng ngồi hết, ngồi rất là đều đặn từ 1 giờ tới 4 giờ. Một lần sư bị té gãy chân, vết thương không lành mà càng lúc càng trở nên nặng. Suốt đêm sư rên rỉ la hét, làm cho các sư xung quanh không có vị nào ngủ được. Sáng sớm Phật tử người ta yêu cầu thầy thiền sư đó, ngài hòa thượng trụ trì đó, nói rằng Phật tử đem cháo vô cho sư ăn, tại vì cả đêm sư không ngủ được, sư la như vậy chắc mệt lắm, đem cháo vô ăn. Khi Phật tử đem cháo đến dâng, sư không những không ăn mà còn lấy tay hất đổ và chúa rất là dữ nữa. Nhìn cảnh tượng tôi vô cùng sốc. Sư này tu cả đời hành thiền đều đặn mà kết thúc cuộc đời thảm thiết như thế này sao? Chiều nào cũng ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ, ngồi rất đều đặn, không bỏ sót ngày nào mà chẳng học được cái gì hết. Trời ơi, phí phạm thời gian biết là bao lâu. Ông nói sư này ngồi thiền, ngồi cục lên cục xuống, chiều nào cũng ngồi hết trơn, ngồi từ 1 giờ tới 4 giờ. Rồi tôi là dân mới tu, tôi xuất gia giao duyên, tôi hỏi sư, tôi nói ngài ngồi vậy ngài có đắc được cái gì, ngài có thấy được cái gì? Ông nói ta ngồi mình ngồi thôi, ta ngồi mình ngồi vậy đó, tức là mình làm cho có làm cho có chuyện làm. Vì vậy ông nói cái người tu như vậy không có được cái sự chuyển đổi nào của nội tâm hết trơn. Vì vậy khi mà cái đau đớn bệnh hoạn nó tới là tâm nó phản ứng rất là dữ. Rồi sư nói rằng là sư nghe kể có một sư đó cũng ở trên một cái thiền viện ở Mỹ đây. Và khi sư đó là chết vì ung thư đó, thì sư nghe Phật tử nói là sư đó khi mà sắp sửa chết là giảng pháp rồi nói tất cả mọi người ráng tu đi, tâm rất là tỉnh táo, không đau đớn bệnh hoạn rồi mà còn giảng pháp rồi nữa cho Phật tử. Và sư nghe sư cũng phục quá. Nhưng mà rồi chừng một tháng và 3 tháng sau sư gặp một người Phật tử nói rằng trong thực tế là khi mà sư sắp chết là sư quẩy vùng rất là dữ, đau đớn ghê lắm. Người em gái phải chích thuốc cho sư giảm đau rồi sư mới chịu xuống rồi. Thì đây là một cái vào những cái lúc đó mình mới thấy thật sự là tu ít tu nhiều. Thì nói tôi thấy rất là nhiều người ngày nào cũng tu cũng tập cũng ngồi thiền đó, nhưng mà làm cho có chuyện làm vậy thôi mà không thật sự tu một cách nghiêm túc để giúp cho tâm mình chuyển hóa. Vì vậy suốt năm suốt tháng làm như vậy mà tới khi có câu chuyện cũng đau khổ như thường. Một vị khác tôi cũng gặp ở chùa thiền viện Sư Quý Minh, vị này cũng thường ngồi từ 1 giờ tới 4 giờ như nhiều vị khác. Một lần tôi gặp và hỏi ngài, ngài hành thiền đều đặn như vậy, ngài có học được thiếu thêm gì thôi? Không, tôi chỉ ngồi vì ngồi thật vậy thôi. Sư này nói tôi thấy một sư cũng ngồi rất là đều đặn mà đau tới là trời ơi khổ quá, vẫy vùng quá. Còn một sư khác tôi cũng thấy ngồi rất là đều đặn, hỏi sư phụ có kinh nghiệm được cái gì không? Người ta ngồi tôi ngồi thôi, chẳng kinh nghiệm được gì. Hành thiền mỗi ngày nhưng tâm vẫn còn đầy đặc si mê, không có chút trí tuệ nào cả. Ngồi một chút rồi ngủ, thức dậy tỉnh cho được 5-10 phút rồi gặp nữa, mất thì giờ chẳng được một chút lợi lạc nào cả. Làm vậy suốt cả đời, họ cảm nghe rất thoải mái, thỏa mãn về những gì họ đang làm và không muốn cũng chẳng cần tiến bộ thêm một chút nào hết, bởi vì mình đã làm bổn phận của người tu rồi. Nghĩ như vậy thôi, mình xuất gia, mình vô trong chùa thì Phật tử tới tu mình cũng tu vậy thôi, nhưng mà không mong tiến bộ, làm cho có lại rồi thôi. Tôi có lời khuyên các sư còn trẻ, các bạn chưa tới tuổi già đừng phí phạm thời giờ ngồi thiền như các vị này. Hãy làm sao cho sự tu tập của mình có ý nghĩa, mang lại cho mình một sự lợi lạc nào đó. Tập thiền gì cũng được, thiền quán hay thiền chỉ, nhưng tập lâu tâm bạn phải càng lúc càng yên ổn. Nếu tu tứ niệm xứ thì phải có được một chút hiểu biết trí tuệ nào đó. Càng tu lâu thì trí tuệ phải mỗi lúc mỗi sâu sắc. Tu tập mỗi ngày phải hiểu thêm được một điều gì mới mẻ. Nhớ đừng có hoang phí thì giờ. Ông khuyên các sư trẻ. Nói các sư bây giờ rất là khỏe mạnh. Bây giờ các sư nhớ hành thiền thì nhớ tu tập cho nghiêm túc. Tu thiền gì cũng được, thiền định cũng được, thiền quán cũng được, và cái kết quả nó phải như thế nào, mình thấy có cái tâm của mình nó có sự chuyển đổi hay không. Nếu không có sự chuyển đổi thì mình phải ráng mình tập nữa, đừng có dí vui, đừng có bỏ cuộc. Còn không nữa thì mình sẽ như những người này, mình làm cho vui vậy thôi, mình làm cho có hình thức làm thôi, và cái nội tâm không có một sự chuyển hóa nào nữa, thì khi mà cái câu chuyện xảy tới là mình trở tay không kịp. Thôi, chắc là phải chấm dứt cho rồi. Một bạn có con gì phải là có việc được có xa không?
Thưa cho con hỏi, ngày xưa có nói về đối tượng rõ và đối tượng mờ, con xin sư định nghĩa thêm cái chữ đối tượng mờ, tại vì có phải như mình hô trầm hay là ảo tưởng là ra đối tượng mờ?
Một phần thì mà cái thói quen của mình á, mà khi mà đối tượng mờ là mình ráng mình quan sát, mà thật ra không phải đối tượng mờ là tại vì chánh niệm mình yếu, thành ra cái người mà đang gục gã như vậy, cô nói mà tôi gục chứ tôi đâu có ngồi thẳng đâu ha, nhưng mà tôi trách nhiệm trong cái gục của tôi, thì đó bạn đang build up trách nhiệm này. Vì vậy ông nói đối tượng như thế nào không cần biết, hãy duy trì trách nhiệm. Chính cái duy trì trách nhiệm nó làm cho nó reverse cái chuyện nó đang xảy ra. Cái này ta không có biết. Thế mà khó khăn hoặc tâm mờ hoặc giả là buồn ngủ hoặc là tâm suy nghĩ đứng dậy đi, điều đó cho thấy là mình không chấp nhận những cái gì đang có mặt. Nếu mà tâm nó không chấp nhận như vậy thì nó sẽ có thói quen. Cái khi mình già, mình đau, mình sắp phải chết, nó cũng không chấp nhận. Vì cái thói được rảy nó quen rồi nha. Con làm giáo sư ở bên thiền viện đó. Ông thực sư hỏi sư nói, sư có khi nào sư enjoy cái chuyện là sư khỏe không? Sư buổi dậy sư thấy sư không đau ốm được, mà thấy sư khỏe quá, thấy thân tâm rất là nhẹ nhàng thoải mái, có bao giờ sư thấy không? Sư trả lời, tôi ít đau, thật ra hễ đau quá tôi mới thấy khó chịu, chứ còn mà gọi là enjoy cái lúc mà là hưởng cái lúc mà nó khỏe mạnh thì tôi không thấy. Ông nói những cái người nào mà bệnh nhiều đó, họ được một ngày nào cái thân cái tâm nó nhẹ, cái thân nó nhẹ nhàng không đau lúc bệnh hoạn, mình vô cùng thích. Mà cái này là cái bắt đầu cho cái đau khổ đấy, bởi vì thích như vậy thì bám vô đó bữa nào nó quật nó lại làm khổ. Ông nói lát cái mình tu mà mình không dám enjoy cái gì trơn, bởi vì enjoy mà bữa nào không có là khổ gì, thấy không? Như vậy thì khổ không phải là tại vì cái câu chuyện xảy ra, mà tại vì tâm của mình bị dính đó, nó cứ vậy à. Tới mình hất, không ưa mình hất, thích bám ấy, mà càng hất bao nhiêu thì nó càng bám bấy nhiêu, mà càng bám bao nhiêu là càng khổ bấy nhiêu.
Tưởng
hết rồi mà té hỏi nữa. Trời ơi.
Con ngồi thiền đó thì cái hơi thở, thì mà hơi thở con có lúc mất lúc có, thì một cái lúc mà nó lạnh con lây lên, thì con bị tôi thâu mất thì con thích, thì con đang bị cảm, thì lúc đó là đồng hồ kèn lên, xong cái con phải bước ra, cái con tiếc cái đó hoài, cái đó là mình đang thang vậy là không được. Hoặc là con có thể làm sao thì con lại
vô. Thế mà khi mà ở trong cái tình trạng mà nghẹt mũi chẳng hạn, bây giờ nó thâm, yeah, mình cảm thấy rất là thoải mái, mình nhắc mình là đừng có hàm, mình quan sát cái tâm của mình nó đang thích cái đó này. Nãy giờ nó chống đối nó không ưa mà nghẹt mà ngán mà thở không được quá, khó chịu lắm, còn tâm khó chịu. Khi tâm mà khó chịu mà dịu xuống rồi đó, thì khi mà nó thâm tâm của mình không có phản ứng nhiều. Đó là lý do tại sao mình nhắc quý vị là khi bất cứ cái đau là những cái cảm giác mà nó không có hài lòng mà nó xảy ra, phải nhớ quan sát cái tâm khó chịu để mình hiểu rằng hãy cứ quan sát nó đi, khi mà nó dịu xuống rồi đó thì cái này nó còn đó, nhưng mà tâm mình nó không có phản ứng, thì khi mà nó chuyển tâm mình cũng không phản ứng. Hiểu sư nói không? Vì vậy ông nói cái đau tự nó không thành vấn đề, mà cái tâm phản ứng trên cái đau là cái vấn đề này. Khi đau tâm mình khó chịu bực bội, khi hết đau tâm mình enjoy, thích, bám vào đó. Vì vậy khi mà nó đau trở lại mà làm sao mình không đau? Sức khỏe của mình mà nó phải đau. Mình thích nó khỏe không? Vì vậy cái người mà khỏe mạnh cũng nhắc nhở mình rằng là khỏe này là khỏe thì thôi, đừng có bám vào cái chuyện khỏe mạnh. Còn mình bám mà khi đau mình không chịu. Vì vậy những cái người mà khỏe mạnh nhiều, cái người đau coi chừng là phản ứng rất là dữ. Thân thể họ rất là mạnh á, phải không? Còn mấy cái người đau họ phải chấp nhận à. Nếu mà có tu đau hoài thì phải chấp nhận thôi, sống với nó. Còn mình khỏe mạnh mình cũng đau, đi khi nó đau một cái là chịu không nổi. Tôi ví dụ chẳng hạn như sư đi bộ nè, sư đi bộ hoài sáng nào cũng vậy, đi bộ thấy nó khỏe trong người, mình thích lắm. bữa nào cái giòn bị chuyện gì mà đi bộ được là bực rồi. Đấy. Phải chuẩn bị cái tình trường hợp nó xảy ra là mình đi được, đi được thì phải chịu thôi chứ sao giờ.
Rồi từ từ mình hơi thở với ý nghĩa cái
tiếng động,
dạ tiếng động, rồi sau đó mình mở rộng ra để mình
quan sát thêm các đối tượng khác nữa,
thêm nữa là cái
xúc chạm hay
cảm giác.
Nhưng mà khi nói mở ra nghĩa là sao, nên mình làm quen với nó đó. À, ví dụ chẳng hạn như mình này.
Nhưng mà khi nói là khi mà mình gặp nhiều cái đối tượng đó thì tâm nó sẽ lao
sao? Tại lao sao là mình chưa quen. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó con ngồi quen con hơi thở rồi đó, để ý hơi thở hơi một giá là phòng xe, phòng xe. Bây giờ sẽ kêu mở tâm ra đi, để ý thêm tiếng động nữa, thì phòng xe tiếng động, tâm nó không chịu, tâm nó lao, có nhiều người nói như vậy, tâm nó lao sao lắm. Thì khi mà điều đó cho thấy là mình không có quen, mình quen thì mình trở lại trong hơi thở đi, trở lại hơi thở rồi mình ra nữa, cứ tập hoài như vậy đó. Nó không có chịu được thì mình vô trong này mình trốn, mà khi mà nó yên yên xuống mình phải ra, cứ vô ra ngoài thì từ từ nó sẽ quen. Cũng giống như hồi trước là sư ở trong hơi thở không à, sư đâu có biết đối tượng nào, sư chỉ biết cái phòng xẹp không à. Ông thầy sư nói đi coi lấy cái đồng hồ làm đối tượng, đừng có để ý tới cái này, nó đâu có chịu, nó rực rãy cái đó, nó bực bội cái đó. Nhưng mà mình ráng ngoài, nó trở vô trong này rồi mình lắc rồi, nhưng mình chạy ra mình để ý cái đó, để ý cái đó, nó không chịu, không chịu trở vô lại, chạy tới chạy lui vậy. Hiểu sư nói không? Tức là tạm thời nếu mà nó không yên, mình đi vô, mình đi vô rồi mình đi ra lại. Cũng giống như là khi mà tâm sân mà nó nổi lên, ai nói cái gì làm cho mình bực bội, mình sân không có chịu không? Lúc bây giờ người ta dặn mình đó, quan sát cái tâm đang suy nghĩ cái gì này, rồi tâm đang cảm xúc như thế nào. Thường thường những cái này nó rất là mạnh, bởi vì mình để ý cái suy nghĩ là suy nghĩ nó lôi mình đi, mình nói mình bực bội, mình khó chịu, mình dằn xéo cái đối tượng đó. Nếu mình để ý cái đó là nó kéo mình đi ạ. Vì vậy trong trường hợp mà mạnh quá lại nhắc mình không trở lại thở đi. Chú vô trong này cho nó êm đã, êm đừng quay ra trở lại quan sát. Như vậy cái giai đoạn đầu là mình tập, mình chung vô trong này là tạm thời thôi, tại tâm mình yếu. Nhưng mà khi mà mình tâm mình tập được rồi đó, thì mình phải mở tâm ra và để yên cho nó quan sát. Cái cuối cùng là vậy đó, mà cái phương tiện là chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra. Hiểu không? Đề mục muốn đề mục chính cũng được, nhưng mà nhớ không phải là của mình nó. Ví dụ như sư ngồi sư cũng phòng xét dễ, như vậy phải tính không? Mình sư thấy hoài, sư bỏ được, nhưng mà sư hễ mà sư vô trong phòng xét là bây giờ nó có thói quen chạy ra tiếng động, ra tới sự xúc chạm. Em tập thôi, hồi trước chạy vô phòng xét không, đứng ở trong đó, tại tập tâm thân lâu quá rồi, về mấy năm luôn. Bây giờ tâm tập tán ra thì cũng có phong sản vậy, nhưng mà nó để ý tới những cái khác nữa.
Như vậy là mình không có chọn hơi thở là đề mục chính, mình chỉ mở ra là cho nó bật.
Dạ, đúng rồi. Là không cần phải đề mục chính. Nhưng mà nếu mà bạn đã có đề mục chính rồi thì cứ chấp nhận nó đi, rồi quan sát thêm các đối tượng khác nữa. Bởi vì mình không làm vậy thì mình không thấy tâm đâu. Mình có ở trong đối tượng ngoài thì mình sẽ không thấy tâm, mà không thấy tâm thì không giải quyết được vấn đề. Thân thọ tâm pháp mà mình